Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu Từ Vi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 4, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày thư mục vụ tuần thánh và phục sinh năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 mừng sinh nhật lần thứ 93. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã mừng sinh nhật lần thứ 93 tại đan điện Mẹ Giáo hội nơi ngài cư ngụ ở nội thành Vatican. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, bí thư của Đức Benedicto thứ 16 cho biết, vì tình trạng đại dịch COVID-19, Đức Nguyên Giáo hoàng không tiếp kiến ai, nhưng có nhiều nhân vật điện thoại hoặc gửi điện thư hoặc thư tín đến để chúc mừng, trong đó có anh ruột của ngài là Đức ông Georg Ratzinger ở Đức. Ngài đã cử hành thánh lễ tạ ơn trọng thể hơn tại nhà nguyện đan điện. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein cho biết, Đức Benedicto thứ 16 sẽ nhận được quà sinh nhật là cuốn tiểu sử mới của ngài, dài 1.184 trang do ký giả Peter C. Wong biên soạn với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, một cuộc sống. Sách sẽ được chính thức phát hành ngày 4 tháng 5 tới đây. Ban đầu, ký giả C. Wong muốn đích thân mang sách đến trao tặng Đức Nguyên Giáo hoàng, nhưng trong tình cảnh đại dịch hiện nay, ông không thực hiện được dự định. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Ganswein cho biết, Đức Benedicto thứ 16 vẫn liên tục được thông báo về diễn tiến đại dịch COVID-19 và cầu nguyện hàng ngày cho các nạn nhân. Ngài đặc biệt xúc động vì bao nhiêu linh mục, bác sĩ, y tá đã thiệt mạng, đặc biệt tại miền Bắc Ý trong khi thi hành phận sự. Đức Benedicto thứ 16 chia buồn về vấn đề này. Ngài quan tâm theo dõi nhưng vẫn sống trong hy vọng. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha góp 6 triệu euro chống COVID-19. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã dành 6 triệu euro để giúp đỡ những người túng thiếu nhất trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh công giáo COPE truyền đi hôm 14 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, những đơn gửi đến Caritas tại nước này để xin giúp đỡ đã gia tăng gấp 3 trong những tuần lễ gần đây vì đại dịch. Ngân khoản 6 triệu vừa nói được phân chia cho các giáo phận để chuyển tới các tổ chức bác ái liên hệ. Đức Hồng Y Omena cũng cho biết, các giáo phận và giáo xứ tại Tây Ban Nha đã dành nhiều bất động sản như nhà tĩnh tâm, hội trường nhà xứ hoặc chủng viện để đáp ứng các nhu cầu ở mỗi địa phương. Ví dụ, tại Barcelona, một nhà tĩnh tâm của giáo phận được dùng làm nơi trú ngụ cho các bác sĩ và y tá để họ khỏi phải về nhà, tránh lây nhiễm virus cho những người thân. 4 cơ sở khác cũng được dùng với mục đích giúp đỡ các bệnh nhân. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Omela cho biết, ngài đã cử hành tuần thánh tại nhà thờ chính tòa giáo phận với một tâm trạng đau buồn vì giáo dân không được tham dự, tuy rằng các lễ nghi được truyền hình. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng, trong những ngày đại dịch này, giáo hội có vẻ không có mặt, nhưng thực tế có rất nhiều hoạt động âm thầm theo nguyên tắc tay phải đừng cho tay trái biết việc thiện mình làm. Tây Ban Nha đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về con số các nạn nhân trong đại dịch COVID-19 hiện nay, với gần 178.000 người bị lây nhiễm coronavirus, hơn 18.550 người chết, tính đến chiều ngày 14 tháng 4 vừa qua. Tin Vatican. Tòa Thánh thành lập Ủy ban đặc nhiệm hậu đại dịch COVID-19. Tòa Thánh đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm về vấn đề hậu đại dịch COVID-19. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ngày 20 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện thành lập một ủy ban với sự cộng tác của các bộ khác của Tòa Thánh để biểu lộ mối quan tâm và tình thương của giáo hội đối với toàn thể gia đình nhân loại đứng trước đại dịch COVID-19, đặc biệt qua sự phân tích và suy tư về những thách đố tương lai về mặt xã hội, kinh tế và văn hóa, đồng thời đề ra những đường hướng để đối phó với các thách đố ấy. Vì thế, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm gồm 5 nhóm làm việc. Nhóm thứ nhất do Bộ Phát triển điều hợp, có nhiệm vụ lắng nghe và nâng đỡ các giáo hội địa phương, giúp họ giữ vai chính trong những tình trạng họ đang sống trong sự cộng tác với Caritas quốc tế. Nhóm này có nhiệm vụ tích cực cộng tác với các sáng kiến bác ái do các cơ quan khác của Tòa Thánh cổ võ, như Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền Giáo và Nhà Thuốc Tây Vatican. Nhóm thứ hai cũng do Bộ Phát triển điều hợp, có nhiệm vụ điều nghiên về đại dịch, suy tư về xã hội và thế giới, thời hậu đại dịch COVID-19, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, kinh tế, lao động, sức khỏe, chính trị, truyền thông và an ninh. Đối tác của nhóm này là các hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống và khoa học, cùng với các tổ chức khác đã và đang cộng tác với Bộ Phát triển. Nhóm thứ ba do Bộ Truyền thông phối hợp sẽ thông tin về hoạt động của các nhóm và cổ võ việc đà thông với các giáo hội địa phương, giúp họ trả lời cho thế giới thời hậu COVID-19 một cách chính thức và có uy tín. Nhóm thứ bốn do Bộ Ngoại giao Tòa Thánh phối hợp sẽ nâng đỡ Tòa Thánh trong các hoạt động và các tương quan với các nước, các tổ chức quốc tế, thông báo cho họ những kết quả nghiên cứu, đối thoại và những suy tư đã đạt được. Nhóm thứ năm do Bộ Phát triển phối hợp lo về việc tìm kiếm tài chính để hỗ trợ sự giúp đỡ của Ủy ban đặc nhiệm của Tòa Thánh về COVID-19 dành cho các giáo hội địa phương và các tổ chức công giáo, cũng như các hoạt động điều nghiên, phân tích và thông tin của Ủy ban đặc nhiệm. Các mục tiêu của năm nhóm làm việc đã được đệ trình Đức Thánh Cha vào ngày 27 tháng 3 vừa qua và được phối hợp do một ban điều hành sẽ trực tiếp trình báo cho Đức Thánh Cha. Ban này gồm có Đức Hồng Y Bộ trưởng Phát triển Peter Tucson và hai vị tổng thư ký là Đức ông Bruno Mari Duffe và Linh Mục Augusto Zambini. Tin Munich, Đức Quốc. Đức Hồng Y Max cho biết COVID-19 tạo nên thách đố tài chính đối với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh và là một trong 6 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco báo động rằng đại dịch COVID-19 tạo nên một thách đố lớn về tài chính đối với Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm 9 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Max cũng nói rằng, tuy thách đố đó lớn lao với những mất mát lớn về thu nhập và có thể ảnh hưởng tới các tổ chức của giáo hội, nhưng Ngài không tin là Tòa Thánh sẽ bị phá sản, dù rằng giáo hội không thể mang công mắc nợ hoặc tăng thuế như các nhà nước vẫn làm. Đức Hồng Y nhìn nhận rằng, đại dịch hiện nay cũng có hậu quả lớn về tài chính đối với nước Đức và giáo hội tại nước này. Ngài nói, coronavirus phải buộc chúng ta xem xét lại điều gì là quan trọng, cần phải rút ra những bài học từ cuộc khủng hoảng này và tái xác định các ưu tiên. Theo Đức Hồng Y Max, cuộc khủng hoảng hiện nay chứng tỏ rằng chế độ tư bản không giới hạn không phải là con đường nên theo. Bây giờ chúng ta phải đương đầu với những hậu quả về mặt xã hội, chính trị và môi sinh, suy tư về một trật tự mới thực sự lâu dài, mang lại lợi ích bao nhiêu có thể cho tất cả mọi người. Đối với giáo hội, điều này có nghĩa là giáo hội không thể co cụm vào một quá khứ như viện bảo tàng. Chúng ta phải tự hỏi, tại sao chúng ta đôi khi bám víu vào những ý tưởng cũ kỹ và những truyền thống chẳng có ý nghĩa gì đối với ngày nay? Đức Hồng Y Reinhard Marx là thành viên Hội đồng 6 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Lẽ ra, Hội đồng tái nhóm họp trong tháng 4 này để tiếp tục cứu xét về dự thảo tông hiến cải tổ giáo triều Roma, nhưng khóa họp này bị hủy bỏ và sẽ họp lại vào tháng 6 tới đây. Theo báo In Messaggero, người sứ giả, trích thuật một thông tư của Phủ Quốc vụ Thanh, Tòa Thánh đã đề ra một số biện pháp giảm chi, trong đó có việc không gia hạn hợp đồng cho các nhân viên có hợp đồng nhất định, không thu nhận nhân viên mới, giảm bớt các hội nghị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người khuyết tật bị coronavirus và cho các bác sĩ y tá săn sóc họ. Trong thánh lễ trực tuyến, sáng thứ Bảy 18 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cầu nguyện cho những người khuyết tật bị coronavirus và cho các bác sĩ y tá đang săn sóc họ. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm qua tôi nhận được thư của một nữ tu làm thông dịch viên bằng ngôn ngữ ký hiệu cho những người cầm điếc. Chị kể lại cho tôi công việc rất khó khăn của các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá với các bệnh nhân khuyết tật bị nhiễm coronavirus. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài đọc trích từ đoạn 4 của sách Công vụ Tông đồ, kể lại các thủ lãnh Do Thái, ngăn đe Thánh Phêrô và Thánh Gioan không được giảng dạy nhân danh Chúa Giêsu, nhưng hai tông đồ can đảm và thẳng thắn đáp lại: chúng con không thể im lặng về những điều chúng tôi đã thấy và nghe. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự thẳng thắn, nói ngay nói thật là một từ quan trọng, đó là cách thức các nhà giảng thuyết phải theo. Tiếng Hy Lạp chỉ thái độ này là paresia. Chính sự can đảm theo tinh thần Kitô thúc đẩy người ta nói một cách tự do. Con tin của các thủ lãnh tôn giáo đã khép kín trước sự thẳng thắn này. Con tin của họ đã bị hư hỏng và Thánh Linh không thể đi vào những tâm hồn như thế. Thánh Phêrô trước kia là người nhát đảm, nay trước sự đe dọa của các thủ lãnh đã trả lời một cách can đảm. Lòng can đảm ấy đến từ Chúa Thánh Linh. Kitô hữu nói tất cả sự thật vì họ có lối sống nhất quán, lời nói đi đôi với việc làm. Đức Thánh Cha cũng chú giải bài tin mừng trong lễ. Qua đó, trước tiên Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ cứng lòng tin, không tin người đã kể lại cho họ là đã thấy Ngài sống lại. Và tiếp đến, Chúa dạy các môn đệ hãy đi khắp thế gian, can đảm công bố tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ mạng truyền giáo phát xuất từ Chúa Thánh Linh và Ngài nói rằng, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta luôn can đảm. Điều này không có nghĩa là thiếu khôn ngoan. Đó là lòng can đảm theo tinh thần Kitô, luôn thận trọng, khôn ngoan, nhưng đồng thời cũng là can đảm. Tin Kinshasa, Congo. Congo phải đối phó với Ebola và COVID-19. Chi hội hiệp sĩ Manta tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Kỳ Châu cho biết đất nước này đang phải đối phó với hai thứ dịch COVID-19 và dịch Ebola mới tái phát tại nước này. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức bác ái công giáo quốc tế và cũng là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 107 quốc gia. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, hãng tin công giáo Áo Capres cho biết coronavirus đang lan tràn tại Congo và đã có 223 ca nhiễm. Mặt khác, trong những năm qua, đã có hơn 2.000 người chết vì dịch Ebola tại Congo, và nay một ca mới về bệnh này lại xuất hiện, khiến người ta sợ rằng Congo phải đứng đầu với hai mặt trận. Ông Roland Hansen, giám đốc phân bộ Phi Châu thuộc Hội Hiệp sĩ Manta, cho biết, thật là khó chấm dứt nạn dịch tại một vùng có giao tranh, cụ thể như tại Congo, một nước vốn có nhiều giao tranh. Ông Hansen cũng nói rằng, nếu con số các nạn nhân bị coronavirus ở Congo lên tới mức độ như Âu Châu hiện nay, thì hệ thống y tế của Congo sẽ hoàn toàn bị tràn ngập và số tử vong sẽ rất cao. Congo rất thiếu các máy thở, hệ thống chữa trị khẩn cấp, khẩu trang và các phương thế bảo vệ cho các nhân viên y tế và dân chúng. Tuy nhiên, ông Hansen cũng hy vọng, với kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch Ebola, các nhân viên y tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể giúp đối phó với đại dịch COVID-19. Hội Hiệp sĩ Manta hiện đang hỗ trợ các cơ sở y tế của Congo với các máy chế dưỡng khí, các y cụ bảo vệ, các dụng cụ rửa tay và các lớp huấn luyện cho các nhân viên. Ngoài ra, cũng có một bài hát do nhân viên đài phát thanh địa phương sáng tác giúp dân chúng ý thức về những nguy hiểm đang đe dọa họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, Thư Mục Vụ của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, được bắt đầu như sau. Kính gửi quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em trong đại gia đình Giáo Phận Phan Thiết. Anh chị em thân mến, 1. Chúng ta cử hành Tuần Thánh và lễ Phục Sinh năm nay, năm 2020, một cách âm thầm trong lúc nạn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan tràn khắp nơi trên thế giới. Tuy không thể họp mặt với nhau như mọi năm để cử hành các nghi thức thánh, chúng ta vẫn có thể hiệp thông trong đức tin, trong tình liên đới và trong lời cầu nguyện. Với tâm lý tự nhiên, chúng ta cảm thấy rất buồn. Tôi nhớ đến một bài viết trên website của đài Vatican News, bài viết của Linh Mục Gia An dòng tên và đã được đăng lại trên website của Giáo Phận Phan Thiết. Bài viết có tựa đề, Tại sao đình chỉ việc cử hành thánh lễ giữa cơn đại dịch? Và ý chính của câu trả lời, ở đây không phải là không cử hành thánh lễ, mà là thánh lễ được cử hành theo một cách khác. 2. Chính trong âm thầm, chúng ta không cử hành tất cả những nghi thức bên ngoài. Tuy nhiên, trong Tuần Thánh và lễ Phục Sinh năm nay, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Còn Thiên Chúa đã hy sinh trên thập giá để cứu độ, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tình yêu thương này Thiên Chúa muốn trao ban cho mọi người, không loại trừ ai. Trong nạn đại dịch COVID-19 này, mọi thành phần nhân loại, chính quyền, tôn giáo, bác sĩ, y tá, công nhân, trí thức, công ty, xí nghiệp, quân đội, hết thảy mọi người cùng liên đới, hợp tác để đối phó với một chủng loại virus rất nguy hiểm, đang tấn công sự sống tự nhiên của con người. Trong bối cảnh liên đới này, chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn về Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa từ trời cao, nhập thể. Ngài đã đến liên đới, chia sẻ với con người cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, để trả lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Hiện nay, có biết bao con rắn lửa, có biết bao loại virus hiện đại, đang hủy hoại tâm hồn, hủy hoại sự sống siêu nhiên của con người. Giống như năm xưa trong sa mạc, khi dân Do Thái bị rắn cắn, ông Môi-se bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Trong Tuần Thánh năm nay, chúng ta hãy ngước nhìn thánh giá Chúa Giê-xu. Nơi gia đình nào của anh chị em cũng có thánh giá, có người đeo thánh giá trên mình. Đơn giản, anh chị em hãy nhìn lên thánh giá với một lời cầu nguyện đầy tin yêu. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Nhìn lên thánh giá nhiều lần trong ngày với lời cầu nguyện tắt như trên là một cách thức chúng ta cử hành Tuần Thánh, cử hành cuộc thương khó của Chúa Giê-xu một cách riêng tư và âm thầm. 3. Cách riêng đối với các bạn trẻ. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá năm nay là Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2020, được cử hành ở cấp giáo phận trên toàn thế giới với chủ đề Này bạn trẻ, ta bảo con, hãy trỗi dậy. Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ năm hành động của Chúa Giê-xu khi vào thành Na-im ở Ga-li-lê. Ngài tình cờ gặp một đám tang đang đưa một anh thanh niên đi chôn. Anh là con trai duy nhất của một bà mẹ quá. Thứ nhất, Chúa Giê-xu thấy bà mẹ đau đớn đem con đi chôn. Thứ hai, Ngài đã chặn lòng thương. Thứ ba, Chúa đến gần. Thứ tư, Chúa chạm vào quan tài. Thứ năm, Chúa nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Đức Thánh Cha đã gợi ý, có thể các con luôn nghe thấy tiếng rên rỉ của những người đau khổ. Hãy để bản thân mình bị lay động bởi những người khóc và chết trong thế giới ngày nay. Hãy để vết thương của họ trở thành của các con, và các con sẽ là người mang hy vọng vào thế giới này. Các bạn trẻ thân mến, đại dịch COVID-19 đang gây ra đau khổ và sự chết. Các con cảm nhận sự hiện diện của Chúa như thế nào để cùng với Ngài có những lời nói và hành động cụ thể cho những người chung quanh? 4. Anh chị em thân mến, để cứu độ nhân loại, Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, đã chia sẻ cái chết với con người. Đối diện với cuộc thương khó và cái chết, Chúa Giê-xu đã vô cùng lo sợ, đến nỗi mồ hôi máu chảy ra, đã nhiều lần ngã xuống và trong giây phút cuối cùng trên thập giá đã thốt lên, lạy cha, sao cha bỏ con? Nhưng rồi lòng tin vào Chúa Cha đã vượt thắng. Lạy cha, con phó linh hồn con trong tay cha. Cũng thế, người trộm lành, khi đối diện với những đau khổ trên thập giá, đã tìm được niềm vui khi hướng đến Chúa Giê-xu. Lạy Ngài Giê-xu, khi nào về nước của Ngài, xin nhớ đến tôi. Và anh đã nhận được lời hứa đầy an ủi của Chúa Giê-xu trong cảnh đau thương này. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Là những con người còn nhiều lỗi lầm và thiếu sót, trong lúc chịu đau khổ của nạn dịch này, chúng ta tin tưởng hướng lên Chúa Giê-xu để có sự bình an và hy vọng. 5. Cùng với niềm tín thác vào Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, là tình yêu liên đới với tất cả anh chị em chung quanh. Trong bóng tối của sự chết do nạn dịch gây ra, giáo hội cùng với mọi thành phần trên thế giới nhận thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền. Tất cả đều mong manh, nhưng được kêu gọi cùng chèo với nhau. Và quan trọng là có Chúa Giê-xu đang ở với chúng ta, đang chia sẻ tất cả những lo sợ, khó khăn đau khổ của chúng ta. Chúng ta hãy kết hợp những đau khổ của chúng ta với cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, với xác tín rằng, nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Thật vậy, Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và đã sống lại. Cùng với sự đồng hành đầy an ủi của Đức Mẹ Tà Tao, xin tin mừng Chúa phục sinh, mang lại bình an, hy vọng và yêu thương cho mọi người chúng ta. Chung niềm hy vọng của toàn thể giáo hội, chúng ta tuyên xưng, Chúa đã sống lại, Alleluia, Alleluia. Tòa Giám mục Phan Thiết đã ấn ký, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày Thư Mục vụ Tuần Thánh và Phục sinh năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian đại dịch hiện nay, giáo hội tại Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới phải tạm dừng các cử hành công cộng và hạn chế tập trung. Ở hoàn cảnh này, các tín hữu phải tham dự trực tuyến các cử hành phụng vụ và không thể rước mình Thánh Chúa như khi tham dự thánh lễ chung cùng cộng đoàn như trước đây. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của Linh Mục Giuse Phạm Đình Ái, Dòng Thánh Thể, thay mặt Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, giải đáp một vài thắc mắc liên quan đến việc cử hành và nhận lãnh bí tích thánh thể trong hoàn cảnh hiện tại. Một, thực hành rước lễ thiêng liêng là gì? Rước lễ thiêng liêng là một thực hành đạo đức của người Kitô hữu đã có từ lâu đời, thế kỷ thứ 12, và trải qua hàng thế kỷ cho đến nay. Trong đó, theo mô tả của Thánh Tôma Aquino, họ ao ước cháy bỏng lãnh nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và trìu mến ôm lấy người. Vào lúc và trong hoàn cảnh không thể hiệp thông thánh thể cách bí tích được, tức là rước lễ hay hiệp lễ bí tích. Rước lễ thiêng liêng còn được gọi là rước lễ nội tâm, rước lễ trong lòng, rước lễ thần bí hay rước lễ vô hình, vì không có dấu chỉ nào rõ rệt và hữu hình như trong hiệp lễ bí tích. Thực hành rước lễ thiêng liêng được sử dụng chủ yếu trong hai trường hợp. Thứ nhất, chuẩn bị cho việc tiến đến bàn thánh mà lãnh nhận thánh thể trong tương lai. Thứ hai, không thể rước lễ bí tích được do những ngăn trở về thể lý, già yếu, đau bệnh, về luân lý, tội trọng, mắc vạ tuyệt thông, mắc một hình phạt giáo luật, không giữ chay thánh thể, hay hoàn cảnh chiến tranh, dịch bệnh, bị bách hại. Không những cho phép các tín hữu rước lễ thiêng liêng khi tham dự thánh lễ trực tuyến, mà Hội Thánh còn mong muốn cho các tín hữu có lòng ao ước rước lễ thiêng liêng bất cứ lúc nào trong ngày khi không thể rước lễ thực thụ, với những lời cầu nguyện riêng của mình hay với các lời kinh truyền thống trong Hội Thánh. Dẫu rằng hình thức này không thể sánh ví được với hành động đón nhận chính Chúa Giêsu thánh thể vào tâm hồn mình, cũng như ít toàn hảo theo cách bí tích hơn là rước lễ bí tích. Đối với các bí tích nói chung và bí tích thánh thể nói riêng, tín hữu nào đã chuẩn bị tâm tình xứng đáng, thì tuy không lãnh nhận bí tích thực sự, họ vẫn nhận được những công hiệu của bí tích đó, do lòng ước ao muốn lãnh nhận và sẽ nhận lãnh khi có cơ hội. Đó là lý do ngay từ thời cổ đại, giáo hội đã công nhận những người tử đạo, dù chưa được rửa tội, nhưng cũng đã trở thành Kitô hữu rồi. Mặc dù thân xác họ chưa lãnh nhận nước rửa tội, nhưng họ đã lãnh bí tích rửa tội bằng niềm khao khát. Ngoài ra, mỗi khi thực hiện hành vi rước lễ thiêng liêng, tín hữu sẽ nhận được ân xá từng phần. Đối với nhiều vị thánh, các ngài không thỏa mãn ngay cả khi đã lãnh nhận thánh thể mỗi ngày trong thánh lễ. Vì thế, việc rước lễ thiêng liêng trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của họ, vì giúp lôi kéo họ thường xuyên đến gần sát với Chúa hơn. Liên quan đến thực hành này, xin nhắc lại ở đây lời của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003. Ngài viết ở số 34 như sau: Bí tích thánh thể được xem như chóp đỉnh của tất cả các bí tích, vì bí tích thánh thể luôn thể hiện một cách hoàn hảo nhất sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, nhờ sự đồng hình dạng với Chúa Con duy nhất bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Với một niềm tin sâu sắc, một trong những tác giả thời danh của truyền thống Byzantine đã diễn tả chân lý này khi bàn đến bí tích thánh thể. Như thế, mầu nhiệm này thật hoàn hảo, khác với mọi nghi thức khác, và nó dẫn thẳng đến chóp đỉnh của mọi ơn ích, vì đó cũng là cứu cánh tuyệt đỉnh của mọi cố gắng con người. Bởi vì chúng ta gặp chính Thiên Chúa trong mầu nhiệm ấy, và chính Thiên Chúa kết hợp với chúng ta bằng một mối liên kết hoàn hảo nhất. Chính vì thế mà vun trồng trong các tâm hồn niềm ao ước bí tích thánh thể triền miên là điều rất thích hợp. Cũng chính vì thế đã khai sinh một cách thức rước lễ thiêng liêng, được phổ biến tốt đẹp từ nhiều thế kỷ trong giáo hội và rất được các bậc thầy thánh thiện về đời sống thiêng liêng khuyến khích. Thánh Teresa Giêsu đã viết: khi bạn không thể rước lễ trong thánh lễ được, thì bạn hãy rước lễ thiêng liêng vậy, vì đó là một cách thức mang lại nhiều lợi ích. Bằng cách đó, bạn ghi khắc trong lòng tình yêu sâu xa với Chúa chúng ta. Khi hiện diện trong nhà nguyện có lưu giữ mình thánh Chúa, có được rước mình thánh đang lưu giữ nơi nhà tạm lúc tham dự thánh lễ trực tuyến không? Không được. Lý do là vì có sự khác biệt rõ rệt về cả giá trị lẫn thực tại giữa hành vi tham dự thánh lễ thực sự và tham dự thánh lễ trực tuyến. Thứ nhất, tham dự thánh lễ trực tuyến chỉ là phương thế để kết hợp với Chúa Kitô, là sự thông hiệp thánh lễ cách thiêng liêng qua phương tiện truyền thông, truyền thanh và truyền hình, vốn được khuyến khích cho những trường hợp vì một lý do nào đó, già yếu, đau bệnh, hay trong một hoàn cảnh nào đó, chiến tranh, dịch bệnh, bị bách hại, mà không thể hiện diện cách thể lý tại nơi cử hành thánh lễ, nhà thờ, nhà nguyện. Tức là tín hữu không thể đến nhà thờ, nhà nguyện để tham dự vào cử hành thánh thể cùng với cộng đoàn giáo hội sống động ở đó. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1322. Đây là lý do mà Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 viết rằng: về giá trị của việc tham dự thánh lễ bằng phương tiện truyền thông, những người nghe truyền thanh hay xem truyền hình nên biết rằng theo những hoàn cảnh bình thường, họ không chu toàn luật buộc tham dự thánh lễ. Những hình ảnh sống động có thể cho thấy đúng sự kiện, nhưng không thật sự tái diễn sự kiện ấy. Trong khi việc những người cao tuổi và bệnh nhân tham dự thánh lễ qua truyền thanh và truyền hình là một điều rất đáng khen. Không thể nói như vậy đối với những người nghĩ rằng các phương tiện truyền thông miễn cho họ khỏi đến nhà thờ và thông phần với cộng đoàn thánh thể giữa lòng hội thánh sống động. Trả lời cho một câu hỏi tương tự như vấn nạn trên, cha Edward McNamara cho rằng, trong tình trạng cách ly như hiện nay, tham dự thánh lễ trực tuyến là rất tốt. Đó là một thời khắc cùng với vị chủ tế cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và thực hiện một hành động dâng hiến thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng với hy tế thánh thể. Tuy nhiên, như thế không phải là tham gia thánh lễ thật sự, vốn đòi buộc phải có sự hiện diện hữu thể, và như vậy, không phải là thực hành phục vụ đúng đắn khi cho rước lễ trong một thánh lễ trực tuyến. Thứ hai, tham dự thánh lễ trực tuyến là một thực hành đạo đức chứ không phải là cử hành phục vụ. Một việc đạo đức thì không bao giờ gắn với hiệp thông thánh thể cách bí tích. Trong khi đó, giáo hội cho phép và khuyến khích các tín hữu rước Chúa Kitô hiện diện cách đích thực, chân thực và theo bản thể trong bí tích thánh thể khi tham dự thực sự vào cử hành phục vụ thánh lễ, như một sự tham dự thánh lễ cách toàn hảo hơn vào hy tế thánh thể, để họ có thể tiếp nhận một cách dồi dào hơn hoa trái của hy lễ cực thánh. Còn bên ngoài phục vụ thánh lễ, trong những hoàn cảnh đặc biệt, tín hữu có thể rước lễ bí tích trong hai trường hợp cử hành phục vụ sau. Một, cử hành phục vụ lời Chúa và cho rước lễ. Hai, nghi thức thăm viếng và đưa mình thánh cho bệnh nhân. Như vậy, Thánh Thomas Aquino giải thích, nếu như trong hội thánh có hai cách rước lễ là rước lễ thực thụ in re và rước lễ thiêng liêng bằng lòng ao ước in voto, thì ứng với việc tham dự vào hy tế thánh thể, tín hữu sẽ đánh nhận mình và máu thánh trong chính thánh lễ họ tham dự, nhằm làm nổi bật sự liên kết giữa việc rước lễ với hy tế. Còn ứng với việc tham dự thánh lễ trực tuyến, tức thông hiệp thánh lễ cách thiêng liêng, thì tín hữu chỉ rước lễ thiêng liêng mà thôi, cho dù trong nhà nguyện có lưu giữ mình thánh. Do đó, như cha Edward McNamara đã giải thích, rước lễ trong một thánh lễ trực tuyến không phải là thực hành phục vụ đúng đắn. Nếu muốn rước lễ bí tích thì có thể thực hiện ngay sau khi thánh lễ trực tuyến kết thúc hoặc vào một thời điểm thích hợp khác, và luôn tuân theo các nghi lễ đã được giáo hội phê chuẩn liên quan đến thực hành cho rước lễ ngoài thánh lễ. Giáo hội có hai hình thức tương tự nhưng khác nhau của nghi lễ này: nghi lễ cho bệnh nhân rước lễ và nghi lễ cho rước lễ ngoài thánh lễ với việc cử hành lời Chúa. Trong bối cảnh của một cộng đoàn tu sĩ có mình thánh Chúa được lưu giữ trong nhà nguyện, nghi lễ thứ hai phải được sử dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Thứ nhất, những chiều kích của tư hữu. Trải qua những biến chuyển xã hội trong một thế kỷ vừa qua, học thuyết xã hội về tư hữu cũng tiến triển với sự bổ túc của những chiều kích khác nhau của tư hữu. Chúng ta có thể nói tới hai chiều kích chính: chiều kích nhân bản và chiều kích xã hội. Thứ nhất, xét theo chiều kích nhân bản. Tư hữu là một quyền lợi của con người. Chính nhờ quyền tư hữu mà con người phát triển phẩm giá của mình như là chủ thể tự do, chiếm giữ và sử dụng các đồ vật và tài sản. Từ đó, ta thấy rằng nhân phẩm của con người bị thương tổn khi thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để sinh sống. Tuy nhiên, nhân phẩm của con người cũng bị thương tổn không kém khi con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở thành nô lệ cho chúng. Thứ hai, chiều kích xã hội của tư hữu. Khi mới ra đời, học thuyết xã hội đã bênh vực quyền tư hữu như là một quyền tự nhiên bất khả xâm phạm để đối lại với chủ thuyết cộng sản phế bỏ quyền này. Nhưng dần dần, với sự tiến triển của thời gian và của các khoa xã hội học, đạo lý về quyền tư hữu đã được bổ túc với chiều kích xã hội. Thông điệp Quadragesimo Anno số 46, thông điệp Mater et Magistra số 19 đã ghi nhận điểm đó và được hiến chế Vui mừng và hy vọng số 69 phát biểu như sau: Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên Chúa tạo dựng cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và sự tháp tùng của bác ái. Dù các hình thức tư hữu có thế nào đi chăng nữa, tùy theo sự thích ứng của những thể chế hợp pháp của các dân tộc vào những hoàn cảnh thay đổi, nhưng không bao giờ được làm mất đi việc dành các tài sản cho hết mọi người. Thông điệp Centesimus Annus lặp lại điều đó ở số 31. Chính vì chiếu theo chiều kích xã hội của tài sản, nên học thuyết xã hội cho phép sự truất hữu trong một vài trường hợp, thí dụ như những khu đất đai không cày cấy trồng trọt hoặc những tài sản làm ngăn trở cho sự thịnh vượng chung. Dĩ nhiên, sự truất hữu hay xung công cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý, thí dụ như phải nhằm tới lợi ích quốc gia chứ không phải chỉ để thủ lợi cho một thiểu số nào đó. Mặt khác, nếu trong quá khứ đã có lúc người ta chỉ biết hai giải pháp cực đoan giữa tư sản và sung công, nhưng ngày nay người ta còn thấy có nhiều giải pháp ở giữa hai thái cực ấy, nhất là một khi hai khái niệm nhà nước và xã hội không còn gắn liền với nhau. Như sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới ở số 2402 và 2406. Thứ hai, những khía cạnh mới của tư hữu. Trong những xã hội cổ truyền, vấn đề tư hữu chỉ giới hạn tới mảnh vườn, cái nhà, cái cày, cái cuốc với cặp trâu cặp bò. Nhưng trong những xã hội tân tiến kỹ nghệ hiện nay, quan niệm về tư hữu được nới rộng rất nhiều. 1. Sở hữu chủ của tài sản không nhất thiết là một cá nhân. Trong các nền kinh tế tư bản hiện nay, chủ nhân của những công ty xí nghiệp lớn là có thể là những nhóm tài phiệt, nhưng cũng có thể là những nhóm cổ phần, trong đó kể cả các công nhân cũng đóng góp. 2. Vấn đề giàu nghèo càng ngày càng mang tính chất quốc tế, đến nỗi thế giới chia thành hai khối, Bắc rất giàu và Nam rất nghèo, với những nhịp độ sản xuất khác nhau. Các nước nghèo sản xuất không đủ để trả tiền lãi, chứ chưa nói chi tới việc hoàn lại vốn. 3. Bên cạnh khối tài sản vật chất, ngày nay người ta nói tới tư sản tinh thần, thí dụ như chất xám. Chính những đầu óc chuyên gia nhờ kiến thức hiểu biết và tài quán xuyến của họ, với những dự án và kế hoạch của họ, có thể ảnh hưởng đến cả chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia hay của toàn thể nhân loại. 4. Từ đó, các kế hoạch kinh tế không phải chỉ nhằm gia tăng những tài sản và dịch vụ vật chất, nhưng còn phải nhắm tới việc khuếch trương những tài sản tinh thần, tóm lại trong tiếng văn hóa. 5. Vấn đề phân phối đồng đều các tài nguyên trên thế giới cũng áp dụng vào các tài sản tinh thần. Vì vậy, nó cũng bao gồm việc tạo điều kiện để các dân tộc nghèo cũng được chia sẻ vào những kho tàng kiến thức và kỹ thuật của nhân loại. Mặt khác, không thiếu những nước tuy nghèo về vật chất nhưng có một gia sản văn hóa tinh thần rất phong phú và họ cần phải giữ gìn và phát triển. Chính nhờ sự phát triển những giá trị tinh thần ấy, họ sẽ không bị tha hóa khi chạy theo những tài sản vật chất và trở thành nô lệ của chúng. Chúng ta cùng đi đến kết luận của chuyên đề này. Bên cạnh những nguyên tắc luân lý về tư hữu với những áp dụng vào trường hợp khác nhau, học thuyết xã hội của giáo hội không quên nhắc nhở sự cần thiết phải hoán cải nội tâm như là điều kiện để thực hiện công bằng. Thêm vào danh sách của các nhân đức cổ truyền, sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, các số từ 1939 đến 1942, đã thêm một nhân đức mới, đó là nhân đức liên đới, lấy từ thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 40. Quý vị và các bạn thân mến, với những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.